Đây chương trình Bình Hải Phúc, nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Truyền hình An Bình Hạnh Phúc xin hân hoan kính chào quý vị. Nguyện xin lời Chúa đem đến cho quý vị sự bình an và phước hạnh đặc biệt. Tiếp theo đây, xin kính mời quý vị theo dõi chương trình phát hình hôm nay. Cầu xin Đức Chúa Trời ban ơn tràn đầy trên quý vị khi quý vị theo dõi chương trình.
Trời xanh kia ngàn mây trắng bay, lang thang trôi về đâu? Ngàn hoa khoe sắc màu, dù người miệt mài nào đẹp bằng. Bầy chim kia tung cánh bay, không lậu không gặp gieo, nhờ Giê-xu chăm sóc mọi bề, nhờ Chúa
hấp
Quỳnh Giao xin kính chào quý khán thính giả thân mến. Thưa quý vị, trong tiết mục Tâm tình trong Chúa hôm nay, chúng ta sẽ được nghe về câu chuyện Đức Chúa Giêsu chữa lành người đau bại được tìm thấy trong Kinh Thánh sách Mác đoạn 2 từ câu 1 đến câu 12. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Lúc bấy giờ, Đức Chúa Giêsu đang yên lặng trên đường trở vào thành Capernaum. Đoàn dân đã sớm phát hiện rằng Ngài đã về đến nhà và hiện đang ở bên trong nhà. Họ bèn truyền tin với nhau thật nhanh. Cả một đoàn dân thật đông, vội vã, nhanh chân đến nhà của Đức Chúa Giêsu, chen lấn nhau vào cửa. Họ đến để tiếp tục nghe Đức Chúa Giêsu giảng dạy. Họ họp tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống. Thế là Ngài lại giảng đạo cho họ nghe. Nhưng có bốn người đàn ông gỡ mái nhà và nhảy xuống bên dưới ngay trước mắt Đức Chúa Giêsu. Sau khi dỡ mái rồi, họ từ từ hạ xuống một chiếc băng ca. Trên băng ca là một người bị bệnh đau bại. Họ muốn đem người bệnh đến gặp Đức Chúa Giêsu. Khi nhận thấy rằng mình không thể nào đưa người bệnh vào cửa, họ bèn nghĩ ra cách trèo lên mái nhà, dở mái ngay chỗ Đức Chúa Giêsu ngồi. Sau đó họ thòng dây thả người bệnh đang nằm trên giường xuống để gặp Đức Chúa Giêsu. Cuối cùng họ đã đưa được người bại đến bên cạnh Đức Chúa Giêsu. Cả bốn người đều tin chắc chắn rằng Đức Chúa Giêsu sẽ có thể chữa được cho người bị bệnh bại. Nhìn thái độ vững tin ấy của bốn người, Đức Chúa Giêsu rất cảm động. Ngài bèn xoay qua người bệnh và phán: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Lúc bấy giờ, có mấy thầy thông giáo là những người thông suốt luật pháp của người Do Thái. Họ đang ngồi đó nên khi nghe Đức Chúa Giêsu phán vậy thì bị sốc và kinh ngạc. Họ thầm nghĩ: sao người này nói như vậy? Người nói phạm thượng đó, ngoài một mình Đức Chúa Trời còn ai tha tội được chăng? Đức Chúa Giêsu hiểu họ đã nghĩ gì nên phán rằng: sao các ngươi bàn luận trong lòng thể ấy? Nay bảo kẻ bại rằng: tội ngươi đã được tha, hay là bảo người rằng: hãy đứng dậy vác giường mà đi? Hai điều ấy, điều nào dễ hơn? Và để cho các ngươi biết, con người ở thế gian có quyền tha tội. Thế rồi Đức Chúa Giêsu quay về phía người bị bệnh, lúc ấy vẫn còn nằm trên giường, và phán: hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà. Liền tức thì kẻ bại đứng dậy, vác giường và đi ra trước mặt thiên hạ. Cả đoàn dân đông đều lấy làm lạ, cất tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời. Thưa quý khán thính giả thân mến, câu chuyện Đức Chúa Giêsu chữa lành người đau bại cho chúng ta thấy rằng có những lúc Đức Chúa Giêsu cũng biểu lộ uy quyền của Ngài cho những ai còn đang có sự nghi ngờ trong lòng về Ngài. Đức Chúa Giêsu bày tỏ về Ngài để giúp cho người ta biết Ngài là ai và tin vào uy quyền và năng quyền của Ngài. Qua câu chuyện này, Đức Chúa Giêsu còn dạy chúng ta về sự quan trọng của một mối tương giao đúng đắn và phải lẽ với Chúa. Tình trạng của mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa cũng quan trọng như tình trạng sức khỏe của chúng ta. Bởi vậy nên Đức Chúa Giêsu đã tuyên bố lời tha tội cho người bệnh trước khi Ngài phán lời chữa bệnh cho anh. Thưa quý vị, phép lạ chữa bệnh cho người đau bại đã giúp mở mắt những người nghi ngờ và những kẻ chưa tin Đức Chúa Giêsu, để giúp chúng ta nhìn biết uy quyền và vai trò của Ngài. Đây là một vai trò uy quyền bao trùm từ thiên đàng xuống đến thế gian. Đây là đấng mà tất cả chúng ta cần phải đặt trọn niềm tin vào. Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho chúng ta có được đức tin như người đau bại. Cho dù ông không tự đến với Đức Chúa Giêsu được vì tình trạng đau bại của ông đã không bỏ cuộc. Ông đã nhờ bạn khiêng mình đến với Ngài. Tình trạng bại liệt là bước cản trở thứ nhất cho người bị đau bại trong câu chuyện trên đây. Lòng ông mong muốn đến với Đức Chúa Giêsu nhưng không tự đến được vì hoàn cảnh của ông. Đến khi nhờ được người khiêng mình đến với Chúa thì ông lại gặp sự ngăn trở thứ hai. Đó là dù đã đến được nhà Đức Chúa Giêsu, ông vẫn không tiến vào để gặp Chúa được vì đoàn dân quá đông ngăn trở lối tiến vào gặp Chúa. Nhưng lại một lần nữa, ông không bỏ cuộc. Các bạn ông đã leo lên mái nhà và tìm cách thòng dây đưa ông xuống để gặp Chúa. Quý vị và các bạn thấy không? Cho dù hoàn cảnh khó khăn và ngăn trở như thế nào, với lòng quyết tâm muốn gặp Chúa, người đau bại đã vượt qua tất cả để thực hiện điều lòng ông ao ước. Đó là được gặp Đức Chúa Giêsu và được Ngài chữa bệnh cho. Thật là một đức tin vượt thắng được tất cả mọi sự cản trở khó khăn, phải không quý vị và các bạn? Chúng ta có ao ước được gặp Chúa để kinh nghiệm sự rời chạm của Ngài, đến độ sẵn sàng vượt qua tất cả mọi sự khó khăn cản trở để đến được với Ngài không? Cầu xin Chúa ban cho chúng ta có được đức tin như người đau bại trong câu chuyện trên đây, hầu cho không một điều gì từ tình trạng đau bệnh bẩm sinh đến những cản trở từ ngoại cảnh có thể ngăn cản bước đường chúng ta đến với Đức Chúa Giêsu. Quỳnh Giao xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đề tài Tâm tình trong Chúa hôm nay. Xin kính chào tạm biệt nơi đây và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới cũng trên đài An Bình Hạnh Phúc. Cầu xin Chúa ban ơn tràn đầy trên tất cả quý vị.
Mời quý vị cùng
nghiên cứu kinh thánh
với mục sư Dương Quốc Tùng.
Kính chào quý vị khán thính giả thân mến của đài truyền hình An Bình Hạnh Phúc. Thưa quý vị, ở trong tiết mục nghiên cứu Kinh Thánh và giải đáp thắc mắc hôm nay. Tôi xin được gửi đến quý vị đề tài là những nguyên tắc ở trong Kinh Thánh để sử dụng tiền. Những nguyên tắc để sử dụng tiền từ trong Kinh Thánh, thưa quý vị. Những nguyên tắc để sử dụng tiền bạc từ ở trong Kinh Thánh. Tất cả chúng ta, mỗi người sống ở trên thế gian này, đều phải có một thái độ như thế nào với đồng tiền. Vì tất cả mọi người đều cần đồng tiền để sống. Nhưng mà Kinh Thánh dạy chúng ta, lời Chúa dạy chúng ta những nguyên tắc nào để sử dụng đồng tiền của chúng ta. Và sử dụng đồng tiền cho chính đáng, cũng như sử dụng đồng tiền để sinh lợi. Chúng ta không thể nào nói rằng tôi không cần tiền được. Tất cả chúng ta đều cần tiền. Mọi sinh hoạt, đa số, tôi có thể nói đa số sinh hoạt ở trong xã hội ngày hôm nay đều cần tiền. Và mọi người sống ở trong xã hội ngày hôm nay đều phải cần có tiền để sống. Cho nên không ít thì nhiều, tất cả chúng ta đều đụng đến đồng tiền. Và Kinh Thánh dạy chúng ta phải sử dụng đồng tiền như thế nào. Thưa quý vị, chúng ta cùng nhau ở trong giây phút này trở lại với lại Kinh Thánh để nắm những nguyên tắc này. Tôi mong ước rằng tất cả quý vị ở khắp đó đây ghi nhớ những nguyên tắc này khi chúng ta sử dụng đồng tiền. Nguyên tắc đầu tiên, thưa quý vị, trước khi tôi nói nguyên tắc này, quý vị cứ thử theo những nguyên tắc mà tôi đã nói ra, tôi sẽ nói lên. Cứ đi theo những nguyên tắc mà tôi sẽ trình bày với quý vị. Rồi quý vị coi thử trong đời sống của mình, những nguyên tắc này có giúp quý vị nhiều hay không? Thưa quý vị, nguyên tắc đầu tiên để sử dụng tiền ở trong Kinh Thánh, Châm Ngôn đoạn 3 câu 9 câu 10. Châm Ngôn đoạn 3 câu 9 câu 10, Kinh Thánh lời Chúa ở trong đoạn 3 câu 9 và câu 10 của sách Châm Ngôn cho chúng ta nguyên tắc đầu tiên. Nguyên tắc đầu tiên, Chúa phải trước hết ở trong đồng tiền của chúng ta. Chúa, đồng tiền phải sử dụng cho Chúa trước hết. Một phần ở trong lợi tức của quý vị phải được dâng lên cho Chúa, phải được biệt riêng ra cho Chúa, gồm có phần mười và của dân tình nguyện. Đây là phần mà chúng ta biệt riêng ra Chúa trước hết, tiên quyết ở trong đồng tiền của chúng ta. Đọc với tôi trong sách Châm Ngôn đoạn 3 câu 9 câu 10. Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con. Thưa quý vị, trái đầu mùa, cái đầu tiên, phần đầu tiên, điều đầu tiên mà chúng ta cần làm là biệt riêng phần của Chúa ra cho Chúa ở trong huê lợi, trong lợi tức, ở trong tài vật của chúng ta. Đem điều đó, đem phần đó để dâng lên cho Chúa khi chúng ta đến thờ phượng Ngài, tôn vinh danh của Chúa. Câu số 10, vậy các vựa lẫm của con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Nếu chúng ta biết biệt riêng một phần ra cho danh của Chúa, một phần mười và những của dân tình nguyện của chúng ta cho Chúa, cho hội thánh của Chúa, cho công việc của Ngài, nếu chúng ta đặt điều đó là điều đầu tiên chúng ta làm ở trong đời sống của chúng ta, khi chúng ta nhận lương hướng về, điều đầu tiên mà chúng ta làm là biệt riêng ra cho Chúa, dành phần của Chúa cho Chúa, một phần mười cho giáo hội để rao giảng đạo của Chúa ra, và những của dân tình nguyện để để điều hành hội thánh địa phương, biệt riêng ra cho Chúa, cho hội thánh của Ngài. Thì Chúa hứa như thế nào? Vậy các vựa lẫm của con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Tức là Chúa sẽ ban ơn trả lại cho quý vị. Tràn đầy, dư dật mà quý vị không có đủ chỗ chứa. Nếu quý vị biết đặt Chúa lên trên hết, biết đặt Chúa trước hết ở trong đồng tiền của quý vị. Thưa quý vị khán thính giả, kinh nghiệm cho đến giây phút này, tôi sống cho đến giây phút này, tôi thấy rằng ai trong chúng ta cũng yêu tiền, không ít thì nhiều, chúng ta yêu tiền. Đặt đồng tiền rất là quan trọng ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta bảo vệ đồng tiền của chúng ta. Chúng ta không ăn muốn ai đụng đến đồng tiền của chúng ta. Chúng ta không muốn ai biết về đồng tiền của chúng ta. Đó là điều mà chúng ta giữ kín nhất. Ngay cả cái người mà nói nhiều, hở môi, nói rất nhiều chuyện, nhưng mà tiền bạc thì không bao giờ nói ra hết. Luôn luôn giữ kín. Quý vị, đồng tiền rất là quan trọng với chúng ta. Đồng tiền là mạng sống của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta muốn biết biệt riêng một phần đầu tiên, một phần mười của lợi tức chúng ta và những của dân tình nguyện khác, chúng ta biệt riêng cho cha Chúa trước hết, đem đến dân cho Chúa trước hết, trước khi chúng ta sử dụng, trước khi chúng ta làm bất cứ điều gì khác, trước khi chúng ta chi tiêu, chúng ta biệt riêng phần của Chúa ra, chúng ta đem đến để tôn vinh Chúa, tôn thờ Chúa, và không bao giờ chúng ta đụng đến phần đó của Chúa. Chúa hứa với chúng ta rằng ta sẽ ban phước trả lại cho các ngươi, ta sẽ làm cho vựa lẫm của các ngươi, tức là kho báu của các ngươi, kho tàng của các ngươi, kho chứa của các ngươi sẽ đầy dư dật luôn luôn. Chúa sẽ làm cho những kho chứa của chúng ta ở trong nhà của chúng ta sẽ đầy luôn luôn, và thùng của chúng ta sẽ tràn rượu mới. Đây là lời hứa chắc chắn của Chúa. Chúa không bao giờ thất hứa lời hứa của Ngài. Và nếu quý vị tin nhận Chúa, quý vị muốn thử Chúa trong điều này, quý vị làm điều này đối với Chúa, biệt riêng ra cho Chúa trước hết ở trong đồng tiền của quý vị. Khi quý vị nhận được lợi tức đem về, điều đầu tiên quý vị cần làm, trích ra một phần mười và trích ra những của dân mà quý vị hứa nguyện lên cho hội thánh của Chúa, đóng góp để gây dựng hội thánh địa phương, trích ra một bên, đem đến dân cho Chúa, dân về trung ương, dân về giáo hội trung ương, dân về cho hội thánh địa phương. Chúa hứa rõ ràng với quý vị rằng kho chứa của quý vị sẽ không bao giờ thiếu, không bao giờ vơi, và thùng của quý vị sẽ luôn luôn tràn đầy rượu mới. Ở trong sách Malachi, thưa quý vị, Malachi đoạn 3 câu 8, Malachi đoạn 3 câu 8, cái thánh nói như thế nào? Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao mà các ngươi ăn trộm ta? Các ngươi nói rằng chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dân. Quý vị, đọc lại. Chúa nói người ta có thể ăn trộm được Chúa sao mà loài người ăn trộm được Chúa? Và người ta hỏi Chúa, chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Chúa trả lời là các ngươi đã ăn trộm ở trong các phần mười và trong các của dân. Đi ngược lại vài câu kinh thánh trước đó, quý vị sẽ thấy rằng câu số 7 Chúa nói rằng từ những ngày tổ phụ các ngươi đã xây bỏ luật lệ ta và không vâng giữ. Hãy trở lại cùng ta thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi. Chúa Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Hãy trở lại cùng ta. Các ngươi đã xây bỏ luật lệ của ta và không vâng giữ luật lệ ta. Hãy trở lại cùng ta. Nhưng các ngươi nói rằng bởi đâu chúng tôi sẽ trở lại? Làm sao chúng tôi sẽ trở lại với Chúa? Làm sao tâm hồn của chúng tôi có thể trở lại với Chúa? Làm sao tấm lòng của chúng tôi có thể trở lại với Chúa được? Câu trả lời của Chúa là người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao mà các ngươi ăn trộm ta? Các ngươi nói rằng chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dân. Quý vị, làm sao để con người có thể quay trở về với Chúa được? Làm sao để tấm lòng của con người có thể dành cho Chúa được, đặt Chúa lên trên hết? Chúa nói rằng vị chân của cải của các ngươi ở đâu thì lòng của các ngươi sẽ ở đó. Và ở đây Chúa kêu gọi dân sự của Chúa quay trở lại với Chúa. Và họ hỏi Chúa rằng làm sao để chúng tôi có thể quay trở lại với Chúa? Chúng nó dễ lắm. Các ngươi chỉ cần đem phần mười và của dân trở về với ta. Tức là lòng các ngươi trở về với ta. Tại vì tiền bạc của các ngươi ở đâu, của cải của các ngươi ở đâu, thì lòng các ngươi ở đó. Nếu các ngươi yêu quý ta, nếu các ngươi tôn kính ta, nếu lòng của các ngươi dành cho ta, một phần mười và các của dân của các ngươi đem đến cho ta, thì ta biết liền các ngươi có lòng với ta. Cho nên điều đầu tiên, thưa quý vị, điều đầu tiên, điều quan trọng trong tiền bạc, trong tài chính của chúng ta, nguyên tắc đầu tiên để chúng ta sử dụng tiền bạc là những gì của Chúa biệt riêng ra cho Chúa, dành ra cho Chúa trước hết. Đừng động vào, đừng tiêu xài, đừng lấy của Chúa để xài cho cá nhân của chúng ta. Đó là nguyên tắc đầu tiên. Và nếu quý vị làm được nguyên tắc này, tất cả mọi sự khác ở trong đời sống của quý vị sẽ bắt đầu thông suốt, sẽ đi tới. Chúa nói như thế nào? Câu số 9 của sách Malachi đoạn 3. Các ngươi bị rủa xả vì các ngươi cả thảy nước đều ăn trộm ta. Quý vị, lấy phần mười của Chúa mà cả nước đều bị rủa xả. Ngày hôm nay hội thánh của Chúa, dân sự của Chúa lấy phần mười của Chúa, thì cả hội thánh sẽ bị rủa xả, cả giáo hội sẽ bị rủa xả. Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, không phải chỉ đem một phần, không phải chỉ đem lúc nào tiện lợi. Và ở đây Chúa nói rằng đem hết thảy phần mười. Hãy cái gì mà phần mười của Chúa, hãy đem vào kho của Chúa, hãy đem vào, đem về cho Jerusalem, hầu cho có lương thực ở trong nhà ta. Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ ở trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chan. Chúa sẽ mở các cửa sổ trên trời, đổ phước xuống cho chúng ta đến độ chúng ta không có đủ chỗ để chứa trong đời sống của chúng ta, nếu chúng ta đem hết thảy phần mười. Không phải chỉ đem lâu lâu, đem một lần, không phải chỉ khi nào tiện lợi mới đem, mà chúng ta tin kính Chúa, tin rằng Chúa sẽ cung cấp cho chúng ta, tin rằng Chúa sẽ mở cửa đổ lại cho chúng ta, ban trở lại cho chúng ta đầy đủ. Chúng ta cứ đem tới cho nhà Chúa những gì thuộc về Chúa thì Chúa sẽ ban phước trở lại cho chúng ta. Cho nên nguyên tắc đầu tiên để chúng ta sử dụng tài chính của chúng ta là gì, thưa quý vị? Là phần của Chúa phải được biệt riêng ra trước hết và phải dành cho Chúa, phải gửi vào kho nhà Chúa. Phần của Chúa phải được biệt riêng ra thì kho chứa của quý vị sẽ luôn luôn đầy. Chúa sẽ cho quý vị không đủ chỗ chứa, Chúa sẽ thực hiện đúng lời hứa của Ngài. Nếu quý vị đem hết thảy những gì của Chúa đem về cho Chúa, đó là nguyên tắc đầu tiên, thưa quý vị. Nguyên tắc thứ hai, nguyên tắc đầu tiên, Chúa phải trước hết trong đồng tiền của quý vị, Chúa phải trước hết ở trong tài chính của quý vị. Nguyên tắc thứ hai, đừng bao giờ mượn, đừng bao giờ vay mượn hơn cái khả năng của chúng ta có thể trả lại. Nguyên tắc thứ hai, đừng bao giờ vay mượn hơn khả năng của chúng ta có thể trả lại. Đừng bao giờ vay mượn đến độ tiền lời chắc đóng lên và chúng ta không có cách nào để trả tiền nợ đó. Đến độ tiền nợ chắc đóng lên và chúng ta không có cách để trả tiền nợ đó. Đừng bao giờ vay mượn hơn khả năng của chúng ta có thể trả lại. Roma đoạn 13 câu 8. Quý vị làm với tôi ở trong sách Roma đoạn 13 câu 8. Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi. Vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là đã làm trọn luật pháp. Đừng mắc nợ ai gì hết. Hễ mượn là phải lo trả. Hễ mượn thì phải coi khả năng của mình trả lại như thế nào. Đừng để kéo dài. Đừng để tiền lời chắc lên rồi tiền nợ bây giờ quá lớn và chúng ta bị phá sản, vỡ nợ và không có thể nào trả lại được. Đừng bao giờ vay mượn hơn khả năng của chúng ta có thể trả lại. Đừng mắc nợ ai chi hết, thưa quý vị. Hễ mắc nợ phải lo trả. Ở trong sách Matthew đoạn 18 câu 24 câu 25. Matthew đoạn 18 câu 24 câu 25, Kinh Thánh nói như thế nào? Matthew đoạn 18 câu 24 đến câu 25. Khi vua khởi soát sổ thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua 1 vạn ta lân. Bởi vì người chẳng có gì mà trả, thì chủ dạy bán người, vợ con và gia tài người đặng trả nợ. Đừng bao giờ vay mượn nợ. Đến độ là gì đây thưa quý vị? Phải lấy hết tất cả gia đình của mình, phải đem trả vợ con, tất cả mọi thứ phải đem đi trả cho người ta. Cho nên đừng bao giờ vay mượn hơn cái khả năng mà chúng ta thu vào để có thể trả cho người ta. Còn không thì chúng ta sẽ mất tất cả, mất luôn cả đời sống, mất luôn cả gia đình của chúng ta để trả cho xong nợ. Thưa quý vị, khi mắc nợ mà quỵt nợ, người ta sẽ tìm đeo đuổi cho đến cùng để trả, để bắt chúng ta phải trả. Ở trong sách Matthew đoạn 5 câu 26. Matthew đoạn 5 câu 26, Chúa nói như thế nào đây? Đoạn 5 câu 26. Quá thật, ta nói cùng ngươi, ngươi trả còn thiếu một đồng tiền thì không ra khỏi tù được. Mắc nợ mà không trả được thì phải ở tù. Và ở tù cho đến khi nào trả cho xong nợ. Thời gian ở tù phải tương đương với món nợ mà chúng ta mắc. Và cho đến khi trả xong rồi chúng ta mới ra khỏi tù. Chúng ta đã phung phí đi, mất đi một khoảng đời sống của chúng ta, một thời gian ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên đừng bao giờ vay mượn hơn khả năng của chúng ta có thể trả. Ngày hôm nay các nhà băng tìm cách khơi cái lòng tham của con người quá nhiều. Họ tuyên bố ra cho các cho dân chúng là họ sẽ sẵn sàng cho dân chúng vay mượn, và ai gấy để vay mượn một cách dễ dàng, vay mượn nhưng mà không có cách nào để chúng ta nắm vững được rằng cách chúng ta đầu tư có đem lại tiền lời hay không. Bao nhiêu người vay mượn và rồi bao nhiêu người vỡ nợ, bao nhiêu người không trả được, bao nhiêu người quỵt nợ và đời sống của họ như thế nào, thưa quý vị. Cho nên đừng bao giờ vay tiền cho đến khi chúng ta nhận ra, nhìn ra, biết chắc khả năng của chúng ta sẽ trả lại như thế nào. Cho nên đừng có nghe người ta cho vay quá dễ dàng, rồi đèo vay và cuối cùng vỡ nợ, không có cách gì để trả. Quý vị thấy năm 2008, kinh tế thế giới bị sụp đổ. Lý do tại sao? Tại vì các ngân hàng cho các thân chủ vay tiền quá dễ dàng. Cho nên ai nấy đều vay để mua nhà, vay để mua, để vua, cho đến khi không có khả năng để trả lại, chuyện gì xảy ra? Kinh tế của Mỹ và kinh tế của thế giới bị sụp đổ. Cho nên, do not borrow more than you can pay back. Đừng mượn, đừng vay hơn cái khả năng của mình có thể trả lại. Còn không, quý vị sẽ làm tôi mọi. Ở trong sách Châm Ngôn đoạn 22 câu 7, Châm Ngôn đoạn 22 câu 7, Kinh Thánh nói như thế nào? Châm Ngôn đoạn 22 câu 7, Châm Ngôn đoạn 22 câu 7, Kinh Thánh nói như thế nào đây, thưa quý vị? Đoạn 22 câu 7, người giàu quản hạt kẻ nghèo, kẻ nào mượn là tôi tớ của kẻ cho mượn. Quý vị, người mượn tiền là nô lệ cho người cho mượn. Mình đi mượn là mình làm nô lệ cho người ta. Mình đi mượn, đời sống của mình khổ, nô lệ không có sự tự do, nô lệ cực khổ, nô lệ phải làm lụng, nô lệ mà chủ lớn tiếng một chút là lòng lo âu, là ăn không ngon, ngủ không yên. Cho nên đừng mượn hơn khả năng của mình có thể trả lại. Còn nếu không, chúng ta sẽ trở thành nô lệ cho cái người mà chúng ta cho chúng ta mượn. Và đời sống của chúng ta sẽ khốn khổ, đời sống của chúng ta là một tên nô lệ thì chẳng có gì là sung sướng hết, thưa quý vị. Điều thứ nhất, nguyên tắc thứ nhất, quý vị còn nhớ, nguyên tắc thứ nhất là gì? Chúa phải là trước hết ở trong tiền bạc tài chánh của chúng ta. Nguyên tắc thứ hai, đừng bao giờ mượn hơn khả năng mà chúng ta có thể trả lại. Còn nếu không, chúng ta sẽ phải ở tù để trả cho xong số nợ đó ở trong đời sống của chúng ta, thưa quý vị. Nguyên tắc thứ ba, làm để có được điều mình muốn. Hãy làm lụng để có được điều mình muốn. Quý vị muốn mua cái gì? Hãy làm để có tiền để mua điều đó. Hãy làm để chúng ta tạo được cái điều mà chúng ta muốn có. Hãy làm, thưa quý vị. Một Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 4 câu 11 câu 12. Một Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 4, câu 11 và câu thứ 12.
Đoạn 4 câu thứ 11, câu thứ 12, ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng, như chúng tôi đã dặn bảo anh em, hầu cho ăn ở với người ngoại một cách ngay thẳng và không thiếu chi hết, lấy chính tay mình làm lụng, như chúng tôi đã răn bảo anh em, để cho anh em ăn ở trước với người ngoại một cách ngay thẳng và không thiếu chi hết. Những người không lo làm là những người hay mượn, rồi nói bậy, rồi nói dối, rồi không giữ lời hứa, rồi làm cho đời sống của mình tránh né người ta, mình làm gương xấu cho người ta và làm tối danh Chúa. Nhưng con cái Chúa thật phải làm việc để có tiền và có đủ tiền để mua cái điều mà mình cần thiết ở trong đời sống của mình. Chứ chúng ta không nói dối, không vay mượn để đạt cho được cái điều đó, để mua cái điều mình cần. Rồi chúng ta quỵt tiền, không trả nợ lại cho người khác. Chúng ta ăn ở như vậy, không có ngay thẳng ở trước mặt người ngoại, thưa quý vị, và làm gương xấu, làm chứng xấu cho danh của Chúa. Cho nên hãy làm việc để có tiền mua điều mình cần ở trong đời sống. 2 Thessalonica đoạn 3, 2 Thessalonica đoạn 3 câu 7 đến câu số 10. Đoạn 3 câu 7 đến câu số 10, Kinh Thánh nói gì? Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi, vì chúng tôi không có ăn ở sai bậy ở giữa anh em, chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào ở trong anh em hết. Chẳng phải chúng tôi không có quyền được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Khi chúng tôi ở cùng anh em cũng đã răn bảo cho anh em rằng nếu ai không khứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Quý vị, ở đây sứ đồ Phaolô nói rằng ông không lợi dụng vai trò là sứ đồ của ông để dạy đạo rồi người ta phải nuôi ông, mà ông làm việc để ông tự nuôi mình rồi ông dạy đạo cho người ta. Ông muốn làm một cái gương tốt cho các tín đồ để họ biết làm lụng, để họ có được tài chánh, rồi họ mua sắm những điều mà họ cần thiết ở trong đời sống, cần cho đời sống của họ. Nếu ai không khứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Nếu không làm thì đừng bao giờ mượn tiền để mua cái điều mình cần ở trong đời sống. Nếu không làm thì đừng mua. Mà hãy muốn mua điều gì thì hãy làm để có tiền để mua điều đó. Làm lụng, dành dụm lại để có tiền mua điều, sắm những gì mà chúng ta cần có ở trong đời sống của chúng ta. Ở trong sách Tít đoạn 3 câu thứ 14, Tít đi tới chút nữa, Tít là sao Timôthê, Tít đoạn 3 câu thứ 14, Tít đoạn 3 câu thứ 14, thưa quý vị, Tít đoạn 3 câu thứ 14, những người bổn đạo của ta cũng phải học tập chuyên làm việc lành, đặng dùng giúp khi túng ngặt, hầu cho họ khỏi đứng đi mà không ra trái. Hãy làm việc để chúng ta có thể ra trái, để chúng ta có thể đóng góp, để chúng ta có thể dâng hiến, để chúng ta sinh ra kết quả cho danh của Chúa ở trên trời. Quý vị biết không? Cái nguy hiểm ngày hôm nay, khi cha mẹ nuôi nấng con cái, nuôi dưỡng con cái lớn lên, con cái muốn điều gì, chúng ta cho ngay lập tức. Quý vị, chúng ta làm điều đó, chúng ta dạy cho con cái của chúng ta điều gì? Hễ muốn điều gì là phải có cho được, có cho ngay. Cho nên khi lớn lên, họ muốn điều gì là phải có cho được. Và bây giờ không có tiền để mua thì làm gì? Đi ra mượn tiền, đi ra vay tiền, đi mượn tiền người này, đi mượn tiền người khác để mua, để sắm cái điều mình muốn làm. Quý vị, nguyên tắc này rất là quan trọng. Nguyên tắc này ở trong tiếng Anh gọi là delay gratification, tức là làm chậm trở lại, làm cho chúng ta biết nhẫn nại, làm cho chúng ta biết chờ đợi, làm cho chúng ta biết kiên nhẫn. Khi chúng ta muốn điều gì mà chúng ta phải làm liền, chúng ta sẽ trở nên hư và chúng ta dễ dàng rơi vào tội lỗi. Muốn làm bậy, chúng ta cũng làm liền, cho nên chúng ta sẽ phạm tội. Nhưng nếu chúng ta tập để mà làm chậm trễ trở lại những điều muốn của mình, tức là chúng ta làm việc để có tiền rồi mua sắm điều mình cần, chúng ta làm chậm trở lại, delay một khoảng thời gian, cái đó nó giúp cho chúng ta suy nghĩ trở lại mình có thật sự cần điều đó hay không. Cái đó cũng giúp cho chúng ta biết kiểm soát con người của mình, để chúng ta không còn bị cái ham muốn của mình, cái đòi hỏi của mình làm chủ mình và mình làm nô lệ cho nó, mà chúng ta kiểm soát được nó. Cho nên nguyên tắc thứ 3, đừng bao giờ mượn tiền, vay mượn để mua điều gì mà chúng ta cần, mà hãy làm và tiết kiệm số tiền đó để mua điều mà chúng ta cần, để sắm điều mà chúng ta cần. Điều đó sẽ giúp cho chúng ta biết kiểm soát con người của mình, biết kiên nhẫn, biết chờ đợi. Và điều đó sẽ giúp cho đời sống của chúng ta rất là nhiều. Đời sống ở trong gia đình, đời sống đối với xã hội. Và xã hội sẽ có được sự tự chủ, mỗi người đều có được sự tự chủ, mỗi người đều kiểm soát được con người của mình. Xã hội sẽ không náo loạn giống như chúng ta có ngày hôm nay, chúng ta đang bị ngày hôm nay, thưa quý vị. Nguyên tắc thứ nhất, Chúa phải là trước hết trong tiền bạc của chúng ta. Nguyên tắc thứ hai, đừng bao giờ mượn hơn cái khả năng mà mình có thể trả lại. Nguyên tắc thứ ba, hãy làm việc để chúng ta có tiền mua hay sắm điều mà chúng ta cần có ở trong đời sống. Nguyên tắc thứ hai, nguyên tắc thứ tư, đừng bao giờ lãnh nợ, bảo lãnh nợ cho kẻ khác, thưa quý vị. Ở trong sách Châm Ngôn đoạn 6 câu 1 đến câu 3. Châm Ngôn đoạn 6 câu 1 đến câu 3. Nếu con bảo, hỡi con, nếu con có bảo lãnh cho kẻ lăng cặn mình, nếu con giao tay mình vì người ngoại, thì con đã bị lời miệng mình trói buộc, mắc phải lời của miệng con. Hỡi con, bởi vì con đã sa vào tay kẻ lăng cặn con, hãy làm điều này để giải cứu mình con. Hãy đi hạ mình xuống nài xin người lăng cặn của con. Tức là chúng ta đi bảo lãnh cho người ta, bảo lãnh bằng lời nói, bảo lãnh bằng tiền nợ, hay cho người khác mượn tiền để cho người ta thỏa mãn cái đòi hỏi, cái điều người ta căng căng. Quý vị coi chừng, thưa quý vị, ở trong đoạn 11 câu thứ 15 của sách Châm Ngôn, đoạn 11 câu thứ 15, người nào bảo lãnh cho người ngoại ắt bị hại, nhưng ai ghét cuộc bảo lãnh bằng được bình an vô sự. Và đoạn 22 câu 26, chớ đồng bọn cùng những kẻ giao tay nhau hoặc cùng kẻ bảo lãnh nợ. Thưa quý vị, đừng bao giờ đi bảo lãnh nợ cho người khác. Tức là sao? Người ta có nợ, mình đứng ra mình cùng bảo lãnh cho họ để nhà băng họ đi muốn mượn tiền nhà băng mà họ không có khả năng để mượn. Chúng ta cùng đứng ra để ký kết bảo lãnh để cho nhà băng cho họ mượn. Và nếu mà người đó không có khả năng để trả, và chúng ta phải đứng vào để nhà băng thấy rằng có hai người đứng vào, thì mới có đủ bằng cớ, để đủ lòng tin để khả năng mới cho người đó mượn tiền. Thì thưa quý vị, nếu người đó không có khả năng để trả mà quý vị đứng vào để bảo lãnh cho người đó, tức là quý vị đang lãnh một cái gì cho đời sống quý vị, đang lãnh một gánh nặng, đang có một cái sự nguy hiểm, đang đặt quý vị vào trong cái tình trạng rất là nguy hiểm cho đời sống của quý vị. Đọc lại quý vị, đoạn 22 câu 26, đừng có đồng bọn, tức là đừng có đứng chung với những người hay bảo lãnh nợ cho kẻ khác, người ta không có khả năng để mua, và bây giờ quý vị đứng ra bảo lãnh để cho người ta mua, rồi quý vị nghĩ rằng người ta sẽ trả lại, đã không có khả năng để mua thì làm sao họ có khả năng để trả lại cho quý vị. Và chính quý vị đặt mình vào ở trong một hoàn cảnh tự mình làm hại lấy mình, tự mình lãnh nợ cho kẻ khác. Và khi mình tự mình mang gánh nặng lên cho mình như vậy, tức là tự mình, quý vị, tôi đã nói với quý vị rồi, chúng ta phải trả cho đến khi chúng ta hết nợ. Có thể ở tù để trả cho hết nợ, có thể phải bán gia đình, bán tài sản, bán tất cả những gì chúng ta có để trả cho hết nợ. Cho nên tự nhiên chúng ta đặt mình vào trong cái hoàn cảnh để làm thiệt hại cho đời sống của mình. Cho nên nguyên tắc thứ tư về đồng tiền là đừng bao giờ bảo lãnh nợ cho ai hết. Nếu họ không có khả năng để trả, đừng đứng ra bảo lãnh cho họ để họ có thể mua sắm những gì họ cần. Vì chính quý vị tự làm hại lấy mình. Vì Kinh Thánh Chúa nói rằng đừng làm. Hễ có làm thì tìm cách để mà rút ra cho mau. Sớm được chừng nào, tốt chừng đó. Vì người nào đi lãnh nợ là người đó làm nô lệ cho kẻ cho vay. Và quý vị, người khác không trả nổi nô lệ, không trả nổi cái trách nhiệm của nô lệ. Quý vị đứng vào, quý vị bảo lãnh, tức là quý vị đưa mình vào để làm nô lệ, để trả cho xong. Cho nên đừng làm điều đó, hãy rút ra cho mau. Điều thứ năm, nguyên tắc thứ năm. Tôi lặp lại, nguyên tắc thứ nhất, Chúa phải trên hết trong đồng tiền của chúng ta. Quy tắc thứ hai, đừng bao giờ mượn hơn khả năng mình có thể trả lại. Nguyên tắc thứ ba, hãy làm để sắm điều mình muốn sắm. Nguyên tắc thứ tư, đừng đi bảo lãnh nợ cho người nào khác. Đừng đứng ra bảo lãnh nợ cho bất cứ người nào khác. Nếu có làm, hãy rút ra cho mau. Nguyên tắc thứ năm, hãy công nhận trách nhiệm của chúng ta phải đóng thuế, thưa quý vị. Roma, đoạn 13. Roma đoạn 13 câu 1, câu 6, câu 7. Roma đoạn 13 câu 1, câu 6 và câu 7. Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền ở trên mình. Vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều đến bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Câu số 6, ấy cũng bởi lẽ đó, tức là mọi quyền hành, chính quyền là do Chúa đặt nên. Ấy bởi cũng bởi lẽ đó mà anh em nộp thế, đóng thế. Vì các quan quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời hằng giữ việc ấy, phải trả cho mọi người điều mình đã mắc, nộp thế cho kẻ mình phải nộp thế, đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp, sợ kẻ mình đáng sợ và kính kẻ mình đáng kính. Làm công dân ở trong một nước, chúng ta phải đóng thuế cho chính quyền, vì chính quyền có bổn phận để bảo vệ an ninh. Chính quyền có bổn phận phải điều hành đất nước. Chính quyền có bổn phận phải bảo vệ cho dân chúng. Và dân chúng phải đóng góp, phải trả thuế. Và điều thứ năm, nguyên tắc thứ năm để sử dụng đồng tiền chúng ta làm công dân của một nước, chúng ta phải đóng thuế. Chúng ta không thể nào trốn thuế được hay là quỳ thế được, mà chúng ta phải đóng thuế bổn phận của một công dân. Một công dân ở trong một đất nước, chúng ta phải đóng thuế để cho chính quyền có được nguồn tài chính, điều hành đất nước, cai trị đất nước. Nếu chính quyền dùng sai đồng tiền, chính quyền phải trả lời ở trước mặt Đức Chúa Trời, ở trong ngày phán xét. Nhưng bổn phận của chúng ta là công dân thì phải đóng thuế, thưa quý vị. Đó là nguyên tắc thứ năm. Nguyên tắc thứ sáu, Châm ngôn đoạn 6 câu 6 câu 8. Châm ngôn đoạn 6 câu 6 cho đến câu số 8. Châm ngôn đoạn 6 câu 6 đến câu thứ 8. Trước khi tôi đọc nguyên tắc thứ 6, quý vị nhớ lại 5 nguyên tắc đầu không? Thưa quý vị, nguyên tắc thứ nhất là gì? Chúa phải trước hết ở trong đồng tiền của chúng ta. Phần của Chúa phải được biệt riêng ra cho Chúa. Nguyên tắc thứ hai, thưa quý vị, đừng bao giờ mượn hơn khả năng mình có thể trả lại. Đừng bao giờ mượn hơn khả năng mình có thể trả lại. Nguyên tắc thứ ba, phải làm việc để dành tiền, để mua sắm điều mà chúng ta muốn. Nguyên tắc thứ tư, đừng bao giờ bảo lãnh nợ cho bất cứ một người nào khác. Nếu họ không có khả năng để trả, thì tại sao mình phải đứng ra để bảo lãnh? Tại vì mình đang mang cái nợ vào cho mình. Nguyên tắc thứ năm là phải trả thuế, đóng thuế bổn phận công dân cho chính quyền. Nguyên tắc thứ sáu, thưa quý vị. Nguyên tắc thứ sáu là phải có kế hoạch dành dụm lại, tiết kiệm dành dụm lại cho điều chúng ta sẽ cần ở trong tương lai có thể xảy ra, cho bất cứ trường hợp nào cần thiết khẩn cấp có thể xảy ra, chúng ta phải dành dụm một phần ở trong đời sống của chúng ta đi ra, để cho tương lai chúng ta lỡ có chuyện gì xảy ra, chúng ta có số tiền để chúng ta đáp ứng cho hoàn cảnh ở trong tương lai. Đoạn 6 câu 6 đến câu 8, hỡi kẻ biến nhát, hãy đi đến loài kiến, khá xem xét cách ăn ở nó mà học khôn ngoan. Tuy nó không có hoặc quan trưởng, quan tướng, hoặc quan cai đốc, hay là quan trắng, thì nó cũng biết sắm sửa lương phạm mình ở trong lúc mùa hè, và thâu trữ vật thực nó khi mùa gặt. Ở đây, Kinh Thánh bảo với chúng ta hãy học loài kiến, không có người lãnh đạo để điều hành. Nhưng mà trong mùa hè là lúc vật thực, ẩm thực dư dật, nó biết tìm cách để cắt trả lại cho mùa đông. Quý vị, chúng ta cũng học bài học từ loài kiến. Khi chúng ta được dư giả trong đời sống, phần gì của Chúa, biệt riêng cho Chúa, trách nhiệm của chúng ta để trả nợ, phải trả cho xong nợ, những chi tiêu ở trong gia đình, đóng thế cho chính quyền, phần còn lại, chúng ta cắt dành dụm lại, để có một ngày, lỡ có một ngày nào đó trong tương lai, đời sống không ai biết được, có lúc lên, có lúc xuống, kinh tế có lúc lên, có lúc xuống, khó khăn có lúc xảy ra, chúng ta dành dụm trở lại, tiết kiệm trở lại để đáp ứng cho nhu cầu bất ngờ có thể xảy ra cho đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể bị bệnh, đời sống trong gia đình có thể thay đổi, chúng ta phải cần có một số tiền nên tiết kiệm trở lại. Học loài kiến, khi dư nó biết cắt trở lại cho khi cần. Đoạn 10 câu số 5 của sách Châm Ngôn. Đoạn 10 câu số 5 của sách Châm Ngôn. Ai thâu trữ trong mùa hè là con trai khôn ngoan, song kẻ ngủ lúc mùa gặt là con trai gây cho sỉ nhục. Mùa hè là lúc gặt, mùa hè là lúc dư dặt, mùa hè là lúc mà chúng ta cần phải chuẩn bị, chúng ta cần phải thâu trữ chứa trở lại để dành cho mùa đông. Mà mùa hè chúng ta lại ăn chơi, lại tiêu xài, lại lo đam mê, thì chúng ta, đó là con trai gây cho sỉ nhục. Cho nên Chúa muốn chúng ta dành dụm, cắt lại khi chúng ta dư thừa, cắt lại khi ở trong lúc thịnh vượng sung túc, để dành lại khi lúc thiếu thốn, lúc khó khăn ở trong đời sống của chúng ta. Thưa quý vị khán thính giả, tôi đã gửi cho quý vị 6 nguyên tắc để chúng ta sử dụng đồng tiền ở trong đời sống của chúng ta. Nguyên tắc thứ nhất, phần của Chúa phải biệt riêng ra cho Chúa trước hết. Nguyên tắc thứ nhì, đừng bao giờ mượn hơn khả năng mà chúng ta có thể trả trở lại. Nguyên tắc thứ ba, phải làm để dành dụm mua điều mà chúng ta có. Nguyên tắc thứ tư là đừng bao giờ bảo lãnh nợ cho một người nào khác. Nguyên tắc thứ năm là phải trả thuế cho chính quyền. Nguyên tắc thứ sáu là chúng ta phải biết tiết kiệm lúc dư, phải biết cắt cho lúc thiếu. Nếu quý vị áp dụng đúng 6 nguyên tắc này ở trong Kinh Thánh, 6 điều luật này về cách sử dụng tiền ở trong Kinh Thánh, quý vị đi theo đúng nguyên tắc để sử dụng tiền của Kinh Thánh, Chúa sẽ không bao giờ để quý vị thiếu thốn ở trong đời sống. Chúa sẽ ban ơn cho quý vị, mở đường cho quý vị, cung cấp cho quý vị. Dầu có gặp hoạn nạn khó khăn, Chúa cũng giúp cho chúng ta qua khỏi. Nguyện Chúa ban ơn cho dân sự của Chúa khắp đo đây để biết sống theo 6 nguyên tắc này, cách chúng ta sử dụng tiền ở trong đời sống của chúng ta, để chúng ta được ơn của Chúa, là con cái của Chúa. Cầu Chúa ban ơn, cầu Chúa phù hộ quý vị, và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát hình hôm nay của chúng tôi. Amen.
Thưa sát son với tôi ngài hằng chăn giữ, thế nên tôi càng yêu Chúa. Với các chiên con Chúa luôn gọi về yên nghỉ, vì vậy lòng yêu Chúa hơn. Vì vậy tôi yêu Chúa, chính vậy tôi mến ngài, vì ngài bằng lòng mến tôi. Trong cơn thử rèn khôn đốn, Chúa gần bên tôi khắp chốn, vì vậy tôi yêu ngài luôn. Với các chiên con yêu đuôi ngài hằng nâng đỡ, thế nên tôi càng yêu Chúa. Chẳng có khi nào Chúa tôi lạnh lùng thờ ơ, vì vậy lòng yêu Chúa hơn. Vì vậy tôi yêu Chúa, chính vậy tôi mến ngài, vì ngài bằng lòng mến tôi. Trong cơn thư rèn khôn đốn, Chúa gần bên tôi khắp chốn, vì vậy tôi yêu ngài luôn. Thank you. bác chiên con yêu đuôi ngài hằng nâng đỡ, thế nên tôi càng yêu Chúa. Chẳng có khi nào Chúa tôi lạnh lùng thờ ơ, vì vậy lòng yêu Chúa hơn. Vì vậy tôi yêu Chúa, chính vậy tôi mến ngài, vì ngài bằng lòng mến tôi. Trong cơn thư rèn khôn đốn, Chúa gần bên tôi khắp chốn, vì vậy tôi yêu ngài. Cho tôi một ngôi nhà tại thiên quốc, thế nên tôi càng yêu Chúa. Chính ấy nơi tôi yên vui nhờ hồng ân Christ, vì vậy lòng yêu Chúa hơn. Vì vậy tôi yêu Chúa, chính vậy tôi mến ngài, vì ngài bằng lòng mến tôi. Trong cơn thư rèn khôn đốn, Chúa gần bên tôi khắp chốn, vì vậy tôi yêu ngài.
Xin chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Ước nguyện của An Bình Hạnh Phúc là đem đến quý vị sứ điệp cứu rỗi của Đức Chúa Trời và lời Kinh Thánh không hề sửa đổi. Xin quý vị vui lòng liên lạc đến chúng tôi qua điện thoại số 1-888-901-4747, 1-888-901-4747, hay qua địa chỉ mạng toàn cầu anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com. Giờ đây chúng tôi xin kính chào tạm biệt, nguyện cầu Thượng Đế Toàn Năng ban ơn lành trên quý vị và gia quyến, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình lần sau.